Có thể chúng ta không quen biết nhau, nhưng chúng ta có thương quý nhau. Cũng có thể chúng ta chưa bao giờ chung vui với nhau, nhưng chắc chắn hễ buồn, hễ cô đơn thì chúng ta lại có mặt cùng nhau. Thế thì cái mối quan hệ này chúng ta nên gọi nhau là cái gì ha? Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là tri kỷ cảm xúc. Một tình tri kỷ đặc biệt với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi, alo, xin kính chào, xin mến chào, xin thân thương chào tất cả quý tri kỷ cảm xúc của tôi. Một tuần mới lại tới và chúng ta tiếp tục gặp nhau trong một cái chương trình yêu thương, đó là tri kỷ cảm xúc. Mến chúc tất cả những tri kỷ cảm xúc của tôi một tuần mới thật vui, thật hạnh phúc, thật nhiều cảm xúc tích cực và ý nghĩa trong cuộc sống này. Để cuộc đời của tất cả chúng ta đều màu sắc, đều đẹp đẽ và đều vững vàng trước mọi thứ xảy đến trong cuộc sống này. Ha, ok. Cái chủ đề kỳ này cực kỳ hắc não luôn. Rối não luôn á. Nên là tôi phải nói liền luôn. Vì bản thân tôi cũng cảm thấy nó hắc não. Bản thân tôi cũng thấy nó rối não các bạn. Nên là xin phép tập này tôi chào ngắn ngắn xíu ha. Tôi phải vô liền chủ đề. Tại vì mà tôi nói lan man lung bung chút là thế nào tôi cũng quên chủ đề chính là tôi phải thu lại cực tôi. Đúng không? Thôi, chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay là cái gì? Đơn giản là phức tạp. Mà phức tạp lại đơn giản. À, các bạn thấy ghê không? Nhức đầu nha, không phải đơn giản đâu. Rất là nhức đầu luôn á. Thành ra tôi hy vọng các bạn sẽ xem cái tập này giống như là một cái cuộc hành trình vậy đó. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cái vùng tâm tối, những cái vùng khó hiểu, những cái vùng hắc não. Và để cuối cùng hết, khi mà chúng ta kết thúc cái tập này, thì tất cả chúng ta sẽ hiểu hết, hiểu sâu sắc, hiểu rõ ràng cái được gọi là phức tạp là đơn giản. Mà đơn giản là phức tạp. À, đúng không? Hy vọng vậy nha. Thực ra tôi làm cái chủ đề này á, phần lớn nó xuất phát từ một cái kiểu câu hỏi mà khán thính giả hỏi tôi rất là nhiều. Và tôi thường thường á các bạn, có những cái câu hỏi mà người ta hỏi nhiều quá đó, thì tôi sẽ lúc nào tôi cũng sẽ để ý những cái kiểu câu hỏi như thế. Và tôi để một cái khoảng thời gian, thường thường là khi mà tôi cảm thấy mình đã có đủ chữ nghĩa, đủ ý tứ, đủ kinh nghiệm, đủ cái khả năng truyền tải, thì thường là tôi sẽ làm trong một cái tập tri kỷ cảm xúc. Cái kiểu câu hỏi gì mà nó đẻ ra cái chương trình như thế này? Rất nhiều người hỏi tôi là bây giờ họ muốn làm nhà đầu tư, họ muốn làm bất động sản, họ muốn làm YouTube, tóm lại là một cái nghề gì đó. Và họ hỏi tôi tiếp, anh gợi ý cho em một cuốn sách để em đọc được hay không? Đó. Quen không? Rất là quen. Các bạn rảnh rảnh, các bạn kéo cái mục comment của kênh YouTube của Web 5 Ngày, các bạn sẽ thống kê đâu đó có thể là hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn câu hỏi như vậy luôn á. Rất là nhiều. Ha, em muốn làm ABC, bây giờ chỉ cho em đích xác một cuốn sách cụ thể giúp em thành công trong lĩnh vực đó được hay không? Trời ơi, nhiều vô kể luôn các bạn ơi. Thường thường tôi trả lời cái câu hỏi đó là vậy. Bây giờ em cứ lên nhà sách, em nhìn hết cái kệ sách về cái chủ đề đó đó. Giống như sách chứng khoán đúng không? Em vô cái mục sách chứng khoán. Đó. Em đọc hết cho anh. Thì lúc đó em sẽ có một cái cơ may. Đó là trở thành một người am hiểu sâu sắc về lĩnh vực đó trong một thời gian ngắn. Ngắn nha. Thì đọc thất đi. Đọc cuốn nào trước cũng được. Nhưng với cái tinh thần là ráng đọc càng nhiều càng tốt. Thậm chí là đọc hết luôn. Tại vì thực ra mấy cái chủ đề đó thì sách nó cũng không quá nhiều đâu. Đọc hết đi thì may ra cuốn này mình hiểu một chút, cuốn kia mình hiểu một chút, cuốn kia nữa thì mình hiểu thêm miếng nữa. Đọc xong, thấy chưa hiểu thì đọc lại, cứ thế, cứ thế. Và bên cạnh đọc thì sẽ cần phải học thêm những cái về video, đúng không? Những cái kinh nghiệm của những người đi trước. Nói chung là rất nhiều thứ. Và cái tinh thần nên có là hãy lao vào cái biển tri thức đi. Và cho mình thời gian để học chậm chậm. Và phải học rất nhiều. Thực sự là như thế các bạn, nó cuộc chơi này nó phức tạp mà. Thì khi mà nghe tôi trả lời cái câu hỏi như thế thì rất nhiều người thất vọng. Và có không ít người trong số họ chỉnh lại tôi luôn. Họ bảo là không, em cần biết một cuốn sách cụ thể và duy nhất có thể giúp em thành công được. Xỉu luôn các bạn. Thì bây giờ với những trường hợp đó tôi chỉ có thể nói với các bạn như thế này thôi. Bạn ơi, bạn càng muốn sự đơn giản thì thực ra bạn đang lao đầu vào một cái thứ rất phức tạp. Phức tạp tới mức mơ hồ, phức tạp tới mức bi kịch, phức tạp tới mức không thấy gì luôn. Tại vì nó không có thật. Nó không có thật các bạn. Sao các bạn có thể tin một cái điều là bạn chỉ cần đọc duy nhất một cuốn sách về chủ đề đó và bạn có thể thành công được với nó? Không thể. Một cuốn sách có đầy đủ cách mấy thì cũng chỉ một cái cover, cũng chỉ thể hiện một khía cạnh nào đó thôi. Làm sao có cuốn sách nào trên đời mà nói tất tần tật mọi thứ trong lĩnh vực đó được? Hoang đường. Không thể các bạn. Nên thành ra bạn có một cái kỳ vọng là tôi muốn một cái super là đơn giản. Thì thưa các bạn, cái bạn nhận lại được là một cái super phức tạp. Vì bạn sẽ không tìm được cái đó. Bạn vĩnh viễn không tìm được một cuốn sách nào đáp ứng được cái điều đó. Và ngược lại nha, tôi nói một cái chiều ngược lại. Bạn bước vào một cuộc chơi với cái tâm thế là đó là một cái biển kiến thức cần mình nhảy vào. Với một cái tâm thế là ở trước mắt bạn là một nùi những thứ phức tạp. Và bạn chấp nhận sự phức tạp đó. Thì thực ra đó lại là cái cách đơn giản nhất để đưa bạn tới gần hơn với thành công trong lĩnh vực đó. Đó lại là cách đơn giản nhất nếu ngay từ đầu bạn chấp nhận sự phức tạp. Vì nó còn con đường nào khác đâu. Bạn sẽ phải đi chậm chậm, học từng cái, học từng cái, học từng cái, ôm lấy tất cả những sự phức tạp đó, để rồi một ngày đẹp đời, tất cả những thứ đó trở nên đơn giản với bạn, dễ hiểu hơn với bạn. Thì thực ra đó là một cái cách tiếp cận rất thực tế các bạn. Còn các bạn muốn tiếp cận ngược lại, bước đầu vô, muốn ngay lập tức cụ thể duy nhất một cuốn sách hay là một khóa học nào đó đưa các bạn lên mây luôn thì thôi. Bạn chỉ đang biến mình trở thành một con mồi của mấy anh cha nội lừa đảo thôi. Không bao giờ tồn tại một cái điều đơn giản mà đưa các bạn tới một cái kết quả mà ngon lành được. Không thể các bạn. Nói thế thì các bạn hiểu. Tôi lấy một cái ví dụ này, các bạn sẽ dễ đặt mình vào hoàn cảnh đó hơn. Ví dụ bây giờ tôi đưa bạn một bài báo đi. Một bài báo dành cho người lớn đọc đi. Đúng không? Một bài báo dành cho người lớn. Từ những cái trang giống như là Zing hay là Tuổi Trẻ hay là VN Express đi. Bạn bây giờ bạn đọc những cái bài báo đó. Gần như đọc một lần là bạn có thể hiểu ngay đúng không? Cái việc hiểu bài báo đó đối với bạn là phức tạp hay là đơn giản? Thời điểm hiện tại là đơn giản. Đúng không? Quá đơn giản đi chứ. Trưởng thành rồi đại đa số mọi người không gặp khó khăn gì cả khi mà đọc một cái bài báo. Nhưng tôi hỏi các bạn, đằng sau sự đơn giản đó là phức tạp hay là đơn giản? Nó quá phức tạp đi chứ. Các bạn để ý mà xem một đứa bé, thậm chí một đứa bé học cấp 1 đi, có thể cái vốn hiểu biết của nó quá nhỏ. Thì có thể đứa bé đó nha, sẽ không có khả năng đọc hiểu một cái bài báo dành cho người lớn đâu, tôi nói thiệt. Và rất nhiều em thậm chí cấp 2 còn chưa hiểu cuộc đời là gì nữa, đọc chưa chắc hiểu. Thế thì tôi nói các bạn nhẹ nhất nha, để đọc và thực sự hiểu một bài báo dành cho người lớn một cách đơn giản, nhanh chóng, thì đâu đó sẽ mất từ 5 tới 10 năm đó. Đúng không? 5 tới 10 năm đó, không phải đơn giản đâu. Không phải đơn giản đâu các bạn. Thậm chí bây giờ tôi nói nhiều em học lớp 12 luôn á, đưa một cái bài báo dành cho người lớn về một cái chủ đề dành cho người lớn, ví dụ như kinh tế chẳng hạn, chắc gì nó hiểu. Nên tôi lấy cái giá nhẹ nhất là đằng sau cái việc mà bạn đọc một bài báo dành cho người lớn, bạn hiểu ngay lập tức, hiểu một cách đơn giản luôn, không có gì nỗ lực cả, thì thực ra đằng sau đó là cả một cái nùi sự phức tạp dai dẳng mà bạn mất có thể 5 tới 10 năm để đọc. Thế bây giờ còn cách nào nữa đâu? Tôi hỏi bạn còn cách nào nữa đâu? Bạn muốn nhanh thì bạn phải học nhiều, học nặng hơn, đúng không? Cái cường độ, cái tốc độ nó tăng lên. Cái sự phức tạp vẫn thế thôi. Cùng lắm là bạn gia tăng thêm cái cường độ, gia tăng thêm cái tốc độ thôi. Chứ cái sự phức tạp vẫn vậy các bạn ơi. Còn rất nhiều người có một cái suy nghĩ rất là sai lầm ngay từ đầu, muốn bỏ ngay lập tức cái sự phức tạp. Thì tôi không hiểu là bỏ kiểu gì luôn, tôi nói thiệt các bạn. Và rất nhiều người có một cái suy nghĩ rất sai trái, rất sai trái luôn. Tôi muốn một cuốn sách cụ thể, tôi muốn một khóa học cụ thể để giúp tôi thành công ngay tấp lự luôn. Thực ra bạn đang chọn một cái con đường thành công vô thời hạn. Con đường thành công dài nhất luôn á. Bằng cái việc bạn không hiểu được cái mối liên quan giữa đơn giản với lại phức tạp. Thành ra bạn nhớ giùm tôi nha. Nãy tôi cũng nói rồi á. Nhưng mà bây giờ tôi nhắc lại chút xíu. Để các bạn ngắm hơn cái việc đó. Bạn muốn đơn giản, đúng không? Để đơn giản được thì thực ra trước đó là sự phức tạp. Và ngược lại, bây giờ bạn nhào vô một cái gì đó mới. Thực ra bạn ôm lấy sự phức tạp lại là cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Và hiển nhiên nhất để đi tới cái việc thành thạo nó. Các bạn phải nhớ chuyện đó nha. Phải thực sự nhớ nha. Bạn làm ngược lại phát là rất mệt. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ tiếp theo. Thật sự bao dễ hiểu luôn. Tại vì tôi cũng đã lấy chắc cũng 2-3 lần rồi đó. Từ trên kênh YouTube của Web 5 Ngày, rồi trên Tri Kỳ Cảm Xúc hay là Tâm Sự Kinh Doanh trước đây. Tôi lấy rất là nhiều. Và cũng như là tôi đã giải thích với các bạn đó. Tôi lấy vì tôi muốn có một cái điều gì đó mà ai cũng có thể dễ dàng đặt mình trong đó. Chỉ có lý do vậy thôi các bạn. Chứ thực ra chất liệu cuộc sống nhiều cái để lấy lắm. Nhưng mà có những thứ, những cái ví dụ mà nó xa rời quá thì tôi né tránh, tôi không muốn đưa vào chương trình. Kiểu là người này thấy như vậy, người kia thấy như nọ. Hoặc là có một nhóm lớn khán giả nào đó lỡ mà không hiểu ví dụ của tôi thì chương trình để đâm ra nó thất bại thì cũng buồn. Nên tôi xin phép các bạn lấy lại một cái ví dụ cũ nhưng mà với một cái thông điệp mới ha. Đó là về cái việc giảm cân. Chắc là nhiều người ở đây muốn giảm cân đúng không? Và ngược lại cũng có nhiều người muốn tăng cân. Thì thôi mình gọi chung là kiểm soát cân nặng đi ha. Giảm cân, tăng cân. Rồi tôi hỏi các bạn, giảm cân dễ hay khó? Đơn giản hay phức tạp? Cái việc ngay từ đầu các bạn trả lời được câu hỏi này, nó mới quyết định các bạn có nhanh chóng đi theo một cái con đường đúng đắn và chính đạo trong cái việc giảm cân hay không. Nếu mà ngay từ đầu các bạn khăng khăng là giảm cân dễ, giảm cân đơn giản, thì thực ra tôi chỉ nhìn thấy sự phức tạp. Tôi chỉ nhìn thấy sự phức tạp thôi. Vì chúng ta đều biết giảm cân đâu có đơn giản. Chỉ có những người đã thành thạo cái việc giảm cân, đỉnh của đỉnh việc giảm cân mới thấy nó đơn giản thôi. Thế thì với những người đó, trước khi mà sự đơn giản đến với họ là một cái chuỗi trời ơi nó phức tạp thì nó mới tới được. Bạn đồng ý không? Còn nếu mà đằng trước đó của bạn là chưa có gì mà bạn khăng khăng là giảm cân rất đơn giản, thì rất có thể bạn đang đi vào một cái con đường nguy hiểm. Đúng không? Có thể bạn uống một cái loại tà dược nào đó thiệt luôn á. Bạn uống một cái loại thuốc tào lao nào đó của một lang băm nào đó. Với hy vọng là chỉ cần uống cái loại thuốc đó thôi là có thể dễ dàng giảm cân. Giảm cân một cách đơn giản thì coi chừng đó người ơi, coi chừng đó. Có thể họ đang bán một cái loại thuốc nào đó cực kỳ hại cho sức khỏe của bạn luôn á. Và các bạn uống cái loại thuốc đó vô chẳng qua nó làm cho bạn mất nước thôi. Và bạn có cảm giác là bạn giảm cân. Nhưng thực ra cái trọng lượng giảm đi của bạn chẳng qua là từ cái lượng nước mất đi thôi. Và bạn uống cái đó riết rồi nó hại gan, hại thận. Nó đưa bạn đi vào cái bi kịch đấy. Thế thì bạn chọn một cái giải pháp đơn giản ngay từ đầu là tôi chỉ cần uống một loại thuốc rẻ tiền nào đó và nó giúp tôi giảm cân. Thực ra cái đầu là đơn giản nhưng bạn lại đang đưa bạn đi vào cái chuyện vô cùng phức tạp đó, bạn có thấy không? Bạn đưa mình vào một nồi rắc rối luôn. Và từ một cái vấn đề đơn thuần là làm sao để giảm cân, bây giờ nó đẻ ra thêm một cái vấn đề là bây giờ hại thận nè, phải lo giải quyết cái vụ thận nè. Hại gan nè, phải lo giải quyết cái vụ gan nè. Rồi bao nhiêu nội tiết tố trong người, trời ơi, nó ảnh hưởng vô cùng. Các bạn tự nhiên các bạn chọn một cái chuyện vô cùng phức tạp. Mặc dù ngụy trang ban đầu là một cái việc vô cùng đơn giản. Bạn thấy khổ không? Trời ơi, nhận định một cái vấn đề ngay từ đầu là vấn đề này đơn giản hay phức tạp, nó quyết định rất lớn đó. Nếu bạn cứ mãi lừa dối bản thân mình khi mà nhìn vào một cái vấn đề khó, một cái vấn đề phức tạp mà bạn muốn nó trở nên phải đơn giản, thì điều đó là bất khả thi các bạn ơi. Bạn không thể nào biến một vấn đề bản chất là phức tạp trở thành đơn giản được. Bạn chỉ cùng lắm biến một vấn đề phức tạp trở thành một tập hợp của từng bước đơn giản thì may ra có. Chứ mà không thể biến một cục phức tạp thành một cục đơn giản được. Không thể. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa chỗ này nha, các bạn hiểu nha. Bạn chỉ có thể biến một cục phức tạp thành nhiều cục đơn giản. Thành rất nhiều cục đơn giản thì đúng hơn. Thì may ra có. Chứ bạn muốn biến một cục phức tạp trở thành một cục đơn giản thì quên đi. Nó trái quy luật tự nhiên các bạn. Vậy thì bây giờ quay trở lại với cái ví dụ giảm cân. Ngay từ đầu thừa nhận luôn. Ok, giảm cân phức tạp. Thế thì mình hãy ôm lấy sự phức tạp đó ngay từ đầu đi. Họa may đó lại là cái con đường nhanh nhất để giảm cân. Phức tạp là gì? Phải tập thể dục 6 tháng liên tục ví dụ vậy. Đúng không? Ôm lấy sự phức tạp đó đi. Phải kiểm soát chế độ ăn nhiều tháng liên tục. Hãy ôm lấy sự phức tạp đó đi. Chấp nhận nó đi. Vậy nó lại nhanh mà nó lại lành mạnh nữa các bạn. Thiệt. Nếu các bạn cảm thấy những gì tôi đang nói mà quá hắc não, quá khó hiểu á, thì tôi chỉ cần các bạn nhớ giùm tôi một điều này thôi. Các bạn hãy lấy cái điểm xuất phát khi các bạn tiếp cận một vấn đề nào đó. Nếu các bạn nhìn một cái vấn đề phức tạp mà các bạn muốn nó dễ, muốn nó đơn giản ngay từ đầu thì là không thể. Không thể. Chỉ có thể ngược lại thôi. Đó là chấp nhận nó là một vấn đề phức tạp và ôm lấy sự phức tạp đó đi. Thành công nó sẽ đến nhanh hơn bình thường các bạn ơi. Có thể có nhiều người bảo là ui, tôi có thể chọn một cái cách đơn giản hơn. Đó là tôi đi hút mỡ đi. Tôi đến một cái bệnh viện đỉnh của chớp luôn. Bệnh viện quốc tế luôn. Và xác suất thành công của bệnh viện đó cực cao luôn. Nên tôi hút mỡ nó đơn giản mà, tôi đâu phải giảm cân. Thì tôi nói là bạn nói đúng, nhưng bạn nói đúng nữa thôi. Nếu bạn có tiền thì nó đơn giản. nhưng mà bạn lại không nói, để kiếm được tiền lại là một cái câu chuyện rất phức tạp, đúng không? Để bạn có đủ tiền để dễ dàng đi hút mỡ chẳng hạn, thì nó là một câu chuyện phức tạp. Đương nhiên là tôi đang phân tích vấn đề thôi nha, chứ tôi không có khuyến khích các bạn là phải đi hút cái này hút cái kia nha. Cái bài này không có yêu cầu các bạn phải sử dụng cái dịch vụ nào mà hết nha. Tôi chỉ đang nói những cái vấn đề có thực trong xã hội, nó có tồn tại, và chúng ta chỉ đang phân tích dựa trên cái khía cạnh đó là một vấn đề thôi. Các bạn nhớ nha. Thế thì ok, bỏ tiền ra đi hút là nhanh đó. Nhưng để kiếm đủ số tiền mà đi hút thì lại là chậm. Đi hút là đơn giản đó, nhưng kiếm đủ số tiền để đi hút lại phức tạp. Thế thì bắt đầu vẫn là phức tạp, không thể nào đơn giản được. Một cái chuyện khó, một cái chuyện phức tạp thì bắt đầu nó phải là sự phức tạp. Và các bạn nhớ giùm tôi tư duy như thế này. Hãy nhớ về cái câu chuyện giảm cân. Hãy nhớ về cái câu chuyện mà bạn có thể đọc được một bài báo dành cho người trưởng thành một cách dễ dàng, nhưng khởi đầu của nó thực ra là sự phức tạp. Hãy thực sự nhớ cái điều đó giùm tôi. Đời bạn nó sẽ đi rất là đúng hướng. Các bạn ít khi nào đi mấy cái con đường mà tà đạo, và các bạn ít khi nào bị người ta lừa phỉnh lắm, ít khi nào bị người ta dắt mũi lắm, thực sự luôn á. Ở cái phần cuối của cái tập này tôi nói một chút xíu về một cái chủ đề cũng có liên quan tới cái này, nhưng mà thực ra nó là một cái hướng rẽ khác. Tôi cũng muốn tâm tình với các bạn nhiều hơn, để các bạn phần nào đó vững vàng hơn với những cái sự hiểm nguy rình rập ở cuộc đời này. Đó là cái vấn đề mà bị lừa đảo. Thực ra một trong những cái công thức lừa đảo tôi cũng đã nói với các bạn nhiều rồi đó. Người ta bẻ khái niệm, người ta nói các bạn một cái góc nhìn. Họ muốn bạn tin rằng một cái vấn đề phức tạp có thể được biến thành một cái vấn đề đơn giản. Và thế là nếu bạn tin vào điều đó, bạn sẽ bị lừa. Rất đơn giản. Nếu ai đã nói với bạn một vấn đề phức tạp có thể biến thành nhiều vấn đề đơn giản, thì bạn có thể tin họ. Nhưng một người nào đó bảo một vấn đề phức tạp song song có thể biến đổi nhanh thành chỉ duy nhất một vấn đề đơn giản, thì lừa là cái chắc. Và thế là người ta lừa rất là thành công các bạn. Và tôi cảm thấy có một cái điều rất chạnh lòng, thì có rất nhiều người lại đâm ra đi ngưỡng mộ những cái người lừa đảo như thế. Tôi không hiểu các bạn ơi. Tôi thực sự không hiểu. Người ta nói dối và lừa được nhiều người. Và có nhiều người lại bảo là nó phải giỏi nó mới đi lừa được nhiều người như thế chứ. Có cái gì đâu mà giỏi. Tôi nói thật các bạn, nói dối rất dễ, nói thật mới khó các bạn ơi. Các bạn bây giờ dạy một đứa trẻ, lớn lên con phải trung thực, dạy cực khó luôn, dạy vất vả, trầy da tróc giải luôn, lớn lên may ra nó mới là một cái người mà trung thực, đúng không? Nhưng để một đứa trẻ mà lớn lên xảo trá, thường xuyên nói dối, bạn đâu cần làm gì đâu, bạn không cần dạy nó, bạn bỏ nó muốn phát triển sao phát triển, thì lớn lên nó trở thành một cái kiểu người như thế nào bạn có thể đoán được. Thế thì cái xấu nó rất dễ các bạn. Khi một ai đó nói dối và đi lừa đảo một người khác, nó rất dễ, người ta chỉ cần bỏ cái liêm sỉ xuống thôi là người ta sẽ làm được, rất đơn giản. Ở đây không phải là giỏi hay không, mà là người ta đã đánh đổi cái lòng tự trọng của mình để làm cái điều như thế, không hề giỏi. Ai đó nói với bạn, bạn bỏ vô đầu tư, ngày tôi trả cho bạn 100% chẳng hạn. Bản chất cái lời đó không có gì khó để nói cả, nó không có gì phức tạp để nói cả. Nó chẳng qua là người ta đã bằng cách nào đó lừa dối chính bản thân họ, và họ dục cái liêm sỉ qua bên, họ dục cái tự trọng qua bên. Và thế là họ sẵn sàng nói một cái điều vô lý như vậy. Họ sẵn sàng nói với các bạn về một cái vấn đề vô cùng phức tạp, nhưng có thể hiểu, có thể chuyển thành một cái vấn đề rất đơn giản. Một cái vấn đề vô cùng phức tạp là gì? Ồ, đầu tư rất khó nha. Nội mà rất nhiều người phân tích kỹ thuật thôi là tốn rất nhiều thời gian rồi. Trời ơi, đầu tư rất khó, rất nỗ lực, rất rủi ro, rất phức tạp đúng không? Họ nói với bạn, họ biến trở thành một cái vấn đề đơn giản. Ui, bây giờ chỉ duy nhất một điều các anh chị cần phải làm thôi. Bỏ tiền vô đi là xong. Vậy thôi. Vậy mà các bạn cũng tin. Và các bạn tin thì thôi, tôi không nói đi. Các bạn còn đi ngưỡng mộ nữa. Nó phải giỏi nó mới lừa được nhiều người. Không hiểu luôn. Chính những cái sự ngưỡng mộ cho cái xấu của các bạn, thực ra nó lại là một cái động lực rất lớn để một nhóm nhỏ trong số đó tiếp tục đi làm cái xấu. Vì tôi tin rằng có rất nhiều người làm cái xấu với một cái động lực, vì họ tin rằng như vậy là cool ngầu. Họ có một cái sự tự hào là tôi có thể lừa phỉnh hàng ngàn người. Đó là một cái thành tựu, đó là cái điều tốt đẹp, đó là một cái điều rất là đáng hoan nghênh. Ủa, đâu có phải dễ mà lừa hàng ngàn người. Thưa các bạn, 100 người mà mang cái suy nghĩ như vậy, quyết định tiếp tục đi lừa thì cuộc đời này đúng là thật sự chán luôn. Cái bài này tôi đã bẻ cho các bạn thấy những cái điều vô lý và hợp lý trong cái mối liên hệ giữa đơn giản và phức tạp. và người ta lợi dụng cái điều này để lừa nhau như thế nào. Tôi chỉ mong là các bạn nắm rõ cái này thôi. Các bạn nắm rõ những cái điều này có thể chưa chắc là giúp các bạn kiếm được tiền. Nhưng chắc chắn một điều sẽ giúp các bạn không mất tiền một cách ngu ngốc. Đúng không? Có thể chưa chắc giúp các bạn an toàn. Nhưng chắc chắn giúp các bạn không rơi vào những cái sự nguy hiểm vớ vẩn. Đúng không? Làm ơn nha. Hiếm khi nào tôi bảo các bạn phải nghe đi nghe lại mấy cái chương trình của tôi lắm. Nhưng mà riêng cái tập này tôi rất là mong các bạn sẽ replay nó nhiều lần. Các bạn có thể replay ở trên SoundCloud, ở trên Apple Podcast cũng được. Tại vì đó là những cái kênh mà các bạn có nghe 1000 lần, tôi cũng không có một cách nào hết. Ha, nên các bạn có thể nghe trên đó. Và chúng ta công bằng với nhau là tôi sẽ không kiếm được một cách nào hết nếu các bạn nghe trên những cái kênh như thế. Nha, để các bạn hiểu là tôi đang nói với cái lòng của mình đó. Vì tôi muốn tốt cho các bạn. Chứ ở đây không có một cái sự thòng cái gì đó vô và yêu cầu một cái lợi ích ngược lại đâu. Ha, cuối cùng hết, làm ơn nhớ nha. Đơn giản nhìn thế thôi, chứ phức tạp đấy. Mà phức tạp nhìn thế thôi, lại đơn giản. Ha. Và làm ơn đừng có đi ngưỡng mộ mấy cái người mà họ chỉ muốn gieo vào đầu các bạn là hãy nhìn một chuyện phức tạp thành đơn giản đi. Thì coi chừng đấy, bạn đang gặp rủi ro đó. Nhớ nha, một vấn đề phức tạp có thể biến thành nhiều vấn đề đơn giản. Được, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, được hết. Nhưng chỉ là một cái đơn giản thôi thì coi chừng đấy. Nha, bài này tôi lặp cũng hơi nhiều. Đơn giản là tôi muốn các bạn hiểu sâu thôi. Rồi thôi, cái tập kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã cùng lắng nghe, cùng san sẻ cảm xúc với tôi. Bây giờ mình sẽ chia tay nhau ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở tuần sau. Cũng cái khung giờ này, 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tkcx.vn. Và một ngày sau, 7 giờ tối thứ ba trên kênh YouTube của Web 5 Ngày sẽ là phiên bản video có hình các bạn nha. Một cái phiên bản rút gọn. Rồi, bye bye các bạn.